Làm thế nào mới có thể giữ được công đức? Cái chữ trữ này rất quan trọng. Trữ là tồn trữ, lưu kho. Công đức của bạn mới có thể tích lũy được. Trong nhà Phật có một câu nói: lửa thiêu rừng công đức. Công đức rất khó mà tồn trữ. Vì sao vậy? Một đám lửa thì cháy sạch. Lửa gì vậy? Sân hận, khởi tức giận. Vừa khởi tức giận, công đức đều hết. Cho nên bạn phải biết, bạn cả đời này tu hành trữ được bao nhiêu công đức. Nghĩ lại xem, bắt đầu từ lúc nào không khởi tức giận? Nếu như sáng sớm ngày nay khởi lên một cơn giận, công đức của bạn chỉ có mấy giờ đồng hồ. Công đức của đời quá khứ và ngay đời này đã tu thảy đều cháy sạch, không còn gì hết. Người hiện tại nói công đức, có thể nói đều là hữu danh vô thực. Có cái tên của công đức, tu cái tên của công đức, không tu công đức thật. Trong lòng có cái không được vui thì công đức hết rồi. Cho nên phải biết, thế gian yêu ma, quỷ quái rất là nhiều. Chỉ sợ bạn tích công bồi đức, cho nên thị hiện ra vô số cảnh giới, vô số nhân duyên, muốn phá hoại đi công đức của bạn. Thế nhưng bản thân của họ không có năng lực phá hoại công đức của bạn. Bất cứ người nào cũng đều không có cách gì phá hoại công đức của bạn. Ai có thể phá hoại chính mình? Phá hoại chính mình ở nơi đó thúc đẩy bạn, làm cho bạn khởi tức giận, làm cho bạn khởi tâm sân hận, làm cho bạn rất nghe lời. Quả nhiên khởi tức giận, quả nhiên khởi tâm sân hận, đem công đức của chính mình thiêu hết sạch, mà ở nơi đó vỗ tay vui mừng. Tốt lắm, làm ra cái việc ngốc vậy. Chúng ta sau khi hiểu rõ được cái đạo lý này, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tất cả thuận cảnh, không sanh tâm hoan hỷ. Tất cả nghịch cảnh, không sanh tâm sân hận. Công đức của bạn mới có thể giữ được. Con người này là trí tuệ chân thật. Phía trước hàng ma Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta xem: dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán. Nếu bạn không có định, không có huệ, công đức của bạn không thể giữ được. Đó là đạo lý nhất định. Ở trong cảnh giới thường hay khởi tâm động niệm, vậy còn có thể được sao? Tâm tùy theo cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, tương lai chịu báo luân hồi. Bạn làm ra là việc như vậy. Cho nên sau khi chúng ta hiểu rõ, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày mà rèn luyện. Việc rèn luyện này chính là tu hành. Ngày trước sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, dễ bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Xem thấy ưa thích, chúng ta khởi lên tâm hoan hỷ. Xem thấy không ưa thích, chúng ta khởi tâm ghét bỏ. Vậy thì sai rồi. Sai lầm thì đem nó tu sửa lại. Tu sửa thế nào vậy? Thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, nghịch cảnh không sanh tâm áo não. Đó gọi là tu hành. Đem cái sai lầm tu sửa lại, đó gọi là tu hành. Cho nên tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, đó là hình thức tu hành. Tu rồi phải chân thật, có thể hữu dụng, phải có thể dùng được ở ngay trong đời sống. Đối diện với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, tất cả mọi việc, thật khởi lên được tác dụng, không còn bị cảnh giới này xoay chuyển, bạn mới gọi là có công phu. Bạn ở niệm Phật đường niệm Phật, một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật, nếu như đối diện với cảnh giới, tâm còn bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, vậy thì người xưa nói bạn đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Bạn không có công phu. Công phu của bạn là giả, không phải là thật. Công phu phải trải qua được sự khảo nghiệm. Cùng ở với mọi người, dùng lời hiện tại mà nói, giao lưu với chúng sanh, cho lúc này cũng phải có biểu lộ. Nếu như một người đến được cảnh giới này, trên mặt giống như tượng thần điêu khắc vậy. Người như vậy ở trong xã hội cũng có thể hù chết người. Cho nên giao lưu với tất cả chúng sanh, biểu hiện có hỷ nộ ai lạc là biểu diễn, không phải là thật. Bên trong thanh tịnh vô nhiễm, đúng như Vịnh Gia đã nói, phân biệt diệt phi ý. Vậy thì đúng rồi. Cho nên ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày rất là hoạt bát, rất là linh hoạt, hiển thị ra Phật Pháp là đáng quý. Viên dung của Phật Pháp, thọ dụng chân thật của Phật Pháp, từng ly từng tí đích thực là không có ô nhiễm, chân thật có định có huệ. Đây gọi là công phu, đó chính là công đức. Bạn chân thật là trữ được công đức. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.